Nhamma Rakhani Bhak Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khai pháp ở tại chùa Bù Minh, không? Tức là đang cũng xin là để chuyển lên thiền viện, thì vừa mới trùng tu là xong, thì có Phật tử về cũng dự đông đảo, thì ở đây thì buổi khai pháp này thì quý thầy sẽ nói chuyện về một cái đề tài là cuộc đời tương đối, không? Để cho tất cả nghe và cũng hiểu để ứng dụng mình sống nó được cởi mở, cũng như là sống theo cái tinh thần của Pháp, có mắt nhìn theo con mắt của Pháp để đời sống trong cuộc đời nó bớt những cái phiền não đau khổ. Thứ nhất là bởi vì thế gian này mình sống trong thế gian này là cái sự vô thường luôn luôn có mặt với mình, nhưng mà ít ai lại để ý. Bởi vì sao? Bởi vì theo trong tinh thần của nhà Phật thì các pháp mà hiện có thế gian này là nó có theo cái gì? Tức là nó đều là các pháp duyên sinh. Theo trong nhà Phật thì các pháp đều là duyên sinh. Thành ra nó có là có theo duyên. Thành ra theo duyên tức là nó không có cố định. Phải không? Duyên đủ thì nó thành, nhưng mà duyên tan thì nó mất, đó gọi là có theo duyên thôi. Đó. Như vậy tức là sự đời nó là sao? Sự đời nó luôn luôn là nó biến chuyển theo duyên, chứ nó không đứng dừng một chỗ, phải không? Bây giờ nó là duyên sanh mà, như vậy thì tức là nó theo duyên thôi. Thế mà đủ duyên thì nó còn, nó tồn tại, nhưng mà duyên thì nó luôn luôn là nó sao, nó biến đổi. Duyên đâu đứng dựng chỗ, cho nên các pháp cũng không có đứng dựng chỗ. Đó. Vậy tức là không có cái gì mà gọi là hoàn toàn như vậy hết. Nhưng mà người ta thường thường là ta muốn cái gì nó phải như vậy hoài, phải không? Nhưng mà sự thật thì không có, các pháp nó đều không có hoàn toàn như vậy hoài, mà nó sẽ làm sao? Quý vị nói câu nào cho nó đúng mà khế hợp với nghĩa đó là hay đó. Thì thay đổi thì nó quen lại, nhưng mà từ nào cho tức là không có cái gì hoàn toàn như vậy, mà nó sẽ là không như vậy. Phải không? Không như vậy đó là chính xác, phải không? Tức là không như người ta tưởng. Người ta tưởng thì nó phải như vậy, phải không? Thấy như vậy, muốn nó như vậy hoài, đó là gọi là sống trong tưởng tượng thôi, chứ sự thật thì nó sẽ không như vậy. Như vậy tức là bởi vì nghĩa là các pháp đó nó là duyên sanh, tức là nó theo trong tinh thần của Đạo Phật chuyên môn chút quá là các pháp là vô ngã, phải không? Vô ngã tức là nó không có cái gọi là cái thực thể thật của nó, mà không có thực thể thật của nó tức là nó cũng là không có cái thuộc về ta, không? Nó không có pháp nào mà thuộc về ta hết. Nhưng mà người ta thì cứ tưởng tượng, cứ muốn là nó thuộc về mình, cho nên rồi nó khổ là chỗ đó. Còn sự thật thì không có cái pháp mà thuộc về ta, mà nó thuộc về gì? Thuộc về duyên, không? Nó thuộc về duyên chứ không thuộc về ta. Mà duyên thì lại luôn luôn là biến đổi, do đó nó cũng phải đổi theo, cho nên đời nó sẽ là không như vậy. Phải không? Đó, rõ ràng nó là như vậy. Đó. Như vậy thì quán kỹ, quý vị quán kỹ coi. Trên thế gian này đó, có sanh thì sao? À, có diệt. Chứ đâu có sanh hoài như vậy. Phải không? Chứ nó không như vậy, mà nó sẽ diệt. Nó, thì nó không như vậy. Là có trẻ thì có già. Nào, quý vị thấy không? Phải không? Chứ đâu phải mà trẻ như vậy hoài. Rồi có hơn thì sao? Có thua. Đâu quý vị nhớ kỹ không? Rồi có hơn thì có thua. À, có đây có kia. Rồi có được thì sao? Có mất. Rồi, chứ không phải được như vậy hoài. Đâu quý vị nhớ kỹ đó. Không? À, cũng vậy. Hãy có thành thì có bại. Có vui thì có buồn. À, cũng như có hợp thì có tan. Và có đến thì sao? Có đi. Cho nên rồi... Rồi quý vị mà... Đợi hôm nay là bây giờ ngồi đây là tức là quý vị đến đây tụ họp đây đó, nhưng mà rồi chút chiều thì sao? Tàn. Rõ ràng vậy thôi, nó lẽ thật nó là như vậy. Cho nên cái điều này là điều mà quý thầy quán xét rồi thấy nó rất rõ ràng, cuộc đời nó như vậy. Nhưng mà người ta thì sống trong gọi là cái tưởng đó, cho nên là Phật dạy là chúng sanh là sống trong cái điên đảo vọng tưởng, cho nên sống trong cái tưởng không à, thành ra một cái tưởng về hoài, mà khi nó không như vậy thành khổ là chỗ đó đó. Còn cái này đúng rồi, học Phật rồi, rồi mình có con mắt để mình quán chiếu trở lại cuộc đời, mình thấy đúng rồi, đã thật rõ ràng như vậy thôi. Không, khi được một chuyện thì bên cạnh đó cũng có mất, được chuyện rồi nó cũng có mất, chứ không có hẳn hoàn toàn. Thí dụ ngay cái thực tế ra thôi nè, không, chùa của mình là khánh thành đó là được, nhưng mà có mất không? Ui, kiểu rồi không ai dám nói mất phải không, nhưng mà có được thì lại có mất. Cái gần nhất đó là mất cái gì? Được ở chùa cũ thì được ở chùa mới thì mất ở chùa cũ. Phải không? Đó là cái mà gần nhất. Nhưng mà rồi kế nữa là đã có gì mất gì không? Là vừa rồi nghe báo cáo là mất cái chuông. Như vậy tức là có chuông mới thì mới mất, chứ không có chuông mới là cho mất. Phải không? Đó, thành nó có được mà có mất. Đâu có gì thấy không? Rõ ràng nó lẽ thật là như vậy thôi. Đó. Rồi những nơi khác cũng vậy à. Đó, kiểm lại rất là rõ ràng. Cho nên gọi là thế gian này gọi là không có cái gọi là cái tốt hoàn toàn, không có cái tốt hoàn toàn. Nhưng mà người ta thì ai ai lại cũng muốn là tốt thì sao? Tốt tuyệt đối, gọi là toàn hảo đó, không? Cái gì cũng muốn toàn hảo. Nhưng mà chưa thật thì đó là cuộc đời nó tương đối mà, cho nên không có cái toàn hảo, mà gọi là trên trung bình đó là tốt rồi đó. Không? Cái tốt mà trên trung bình là tốt rồi. Còn ai muốn mà tốt 100% đó là sao? Là khổ. Đó, muốn tốt 100% đó là khổ thôi. Bởi vì sao? Bởi vì muốn mà không được thì chắc chắn là phải thất vọng đó. Phải không? Thất vọng là khổ. Tức là bởi vì như đã nói đó, cuộc đời nó là tương đối. Tương đối tức là nó đối đãi nhau mà lập thôi. Vậy thì cái này đó, cái này là đối với cái kia mà thành. Có cái này thì có cái kia, cũng như có cái kia mới có cái này. Đó, đối đãi mà không có cái kia thì không có cái này. Lẽ thật cuộc đời nó luôn luôn là vậy đó. Không? Cho nên có chủ thì sao? Có chủ là nhờ có tớ. Có tớ mới có chủ, chứ không có tớ là làm chủ với ai? Phải không? Làm chủ mình à? Rõ ràng phải không? Có cha thì phải nhờ có con mới có cha, phải không? Có mẹ cũng vậy, không con rồi là cha ấy, nó phải không? Rồi có vợ thì phải có chồng, nó luôn luôn là đối đãi với nhau. Đó là gọi là nói về các pháp bên ngoài đó là nó là như vậy đó, luôn luôn có gì kiểm mà luôn, cho nên mình nói ra là luôn luôn nó nằm trong cái đối đãi. Rồi ngay nơi cái nội tâm của chúng ta cũng vậy đó, bên ngoài cũng vậy mà trong nội tâm cũng vậy đó. Nào quý kiểm, quý kiểm coi là nội tâm mình nó có phải gì không, có mà gọi là nó có phải là nội tâm mình là nó luôn luôn là nó như vậy không, không có như vậy không? Mà luôn luôn nó cũng vậy, có tương đối nào. Có lúc vui thì có lúc buồn, phải không? Có lúc thì vui lắm, vui cười, nhưng mà có lúc là buồn, bất như ý thì buồn. Có lúc thì nó nghĩ tốt, phải không? Nhưng mà có lúc nó cũng nghĩ xấu. Chính vì vậy cho nên mới có tu đó, phải không? Bởi vậy mà có lúc thì rất là thánh thiện, phải không? Có lúc mà thấy mình là rất là thánh thiện, phải không? Nhưng mà có lúc thì sao? Cũng rất là tối tâm, phải không? Lúc mà đi chùa tu hành lên lễ Phật tụng kinh rồi không thì rất là thánh thiện, phải không? Rồi lúc mà đi ra chợ rồi đó thì mới biết, phải không? Thành ra vậy cho nên rồi có lúc thương thì cũng có lúc ghét, nhớ kỹ không? Có lúc thương thì thương, nhưng mà có lúc cũng ghét, có lúc thân, có lúc sơ, vân vân, cuộc đời nó vậy. Cho nên kiểm lại rồi cho đến cuối cùng rồi á thì không còn biết đâu là con người thật của chính mình luôn, phải không? Nó cứ đổi thay hoài thì quý vị vậy thì quý vị làm sao biết đâu là con người thật của mình đó. Lúc vậy lúc khác thì sự đời nó là như vậy đó, như kiểm coi. Thành ra mình sống trong cái sự đời nó luôn luôn là như vậy nha. Từ cảnh vật bên ngoài gọi là các pháp đó, cho đến nội tâm bên trong luôn luôn là nằm trong cái tương đối như vậy đó nha. Thành ra là mình sống đây á, cuối cùng rồi á thì không biết đâu là con người thật của mình hết đó, bây giờ kiểu mà con người thật của mình không biết, vậy thì mình đang sống là sống với cái gì? Sống với con người giả. Phải không? Con người ta không biết thì sống với con người giả gì nữa. Vậy là cả cuộc đời của mình coi là mình sống với con người giả không à? Thành ra là sống với nhau đúng là sống trong cái gọi là giả tạo, không? Thành ra là vậy thì cả một cuộc sống, cho nên Phật mới dạy đó là gọi là sống trong cái vọng tưởng điên đảo là như vậy đó, không? Như vậy thì kiểm, vậy thì có cái gì để cho chúng ta chấp thủ ở cuộc đời này? Đã bị kiểm coi. Bởi vậy mà hãy chấp thủ là khổ đau, chứ đừng có tưởng gọi là cứ như thế, không? Nó cứ như thế đó là lầm. Bởi vậy mà trong kinh Pháp Cú thí dụ là có một cái bài kinh nói rằng có một lúc nọ Phật ở nơi vườn Cấp Cô Độc ở tại Xá Vệ, thì có một vị Phạm Chí. Ông Phạm Chí này ông có một cô con gái 14-15 tuổi thôi, nhưng mà rất là thông minh, là xinh đẹp, mà ông cũng rất là yêu mến, không? Nhưng rồi cái bỗng cái cô mắc bệnh nặng rồi cái chết đột ngột, không? Như vậy thì nghĩa là một cô con gái mà yêu mến rồi là chết đầu ngọt, đó là một cái khổ đau rồi. Lại chồng thêm nữa, cùng lúc đó là ruộng lúa của ông đó đang mùa lúa chín tốt, không? Thì bị lửa cháy tiêu luôn. Thành ra tai nạn nó dồn dập tới. Bởi vậy mà khiến ông là tâm thần nó hoảng hốt, giống như là muốn phát cuồng, gọi là mất thần luôn. Thì có người mới chỉ cho ông đến gặp Phật. Thì ông đến gặp Phật, ông quỳ, ông bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con thì vốn là hiếm muộn, cho nên chỉ có một cái đứa con gái để sớm hôm an ủi, nhưng mà vậy thì nó lại bỗng nhiên lâm trọng bệnh bỏ con đi trước nữa. À, à. Thì vậy cái tình cha con quyến luyến thì đó là lẽ tự nhiên rồi, cho nên là con vô cùng là khổ não. Vậy xin Thế Tôn nghĩa là nhờ cái oai thần giáo hóa đó giúp cho con được giải tỏa cái nỗi buồn khổ này. À, thì Đức Phật ngài mới bảo ông, ngài nói rằng trên đời này á nó có bốn việc không có thể lâu dài. Đó là bốn việc gì? Thứ nhất á là trường tồn thì phải hoại diệt. Cái gì trường tồn, cái trường tồn đó thì nó sẽ phải hoại diệt. Rồi thứ hai là giàu sang thì phải nghèo hèn. Đó. Thứ ba là hội họp thì phải chia ly. Và thứ tư là khỏe mạnh thì rồi phải chết. Đó là bốn việc. Tức là nằm trong tương đối mà, thấy không? Đó. Tức là cái là trường tồn nhưng mà rồi phải hoại diệt, chứ không phải trường tồn mãi mãi, thấy không? Đó. Rồi giàu sang thì phải nghèo hèn, cái có giàu phải có nghèo, thấy không? Đó. À, hội họp thì phải chia ly, khỏe mạnh rồi phải chết. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ là trường tồn phải hoại diệt, cao sang sẽ xa cơ, gặp gỡ rồi ly biệt, đã sinh ắt tử vong. Đó. Thì ông nghe xong tâm ý ông được khai ngộ, nhận ra cái sự đời nó là vô thường, nó là tương đối vậy, không có cái gọi là chắc chắn. À, cho nên ông giải tỏa được những cơn đau buồn, rồi ông kinh Phật xuất gia làm tỳ kheo, sau đó tu hành cũng chứng đạo. À, thì đó là Đức Phật cũng chỉ dạy để cho thấy rõ sự đời nó tương đối, không có cái bền chắc. Cái trường tồn thì nó phải hoại diệt, chứ không có trường tồn mãi mãi. Rồi cao sang thì cũng có lúc sẽ nghèo, cho nên rồi mình thấy là ngay nơi thế gian đó, nó lên nó xuống, rồi gặp gỡ thì phải ly biệt, thì đây dễ thấy rồi, có sinh thì phải có tử. Như vậy thì lẽ thật của thế gian nó là như vậy, hãy đủ duyên thì nó còn, gọi là hết duyên thì nó tan, gọi là cái sự còn mất là luôn luôn nó đi đôi với nhau, thấy không? Nhớ kỹ vậy đó, còn mất là luôn luôn nó sẽ đi đôi với nhau vậy đó. Thì hiểu vậy rồi á thì quý vị nhớ để đọc quán kiểm lại cuộc đời nó là gọi là nằm trong cái tương đối vậy đó, thì có gì để cho mình chấp thủ. Cho nên cứ muốn cái gì nó cũng là như vậy mãi mãi đó thì không thể có, thấy không? Cho nên người mà khéo học đạo, khéo biết tu thì phải khéo biết tùy duyên, thấy không? Chứ không có đòi hỏi hoàn toàn như mình nghĩ mình tưởng. Nghĩa là cái cuộc sống này là một cuộc sống của duyên sinh, thì như vậy thì mình phải biết tùy duyên mà sống, chứ không có cố chấp thì đó là sống sáng suốt, thấy không? Nhưng mà cái nghĩa tùy duyên đó quý vị cũng phải hiểu kỹ, bởi vì lâu nay người ta cũng hay lạm dụng nghĩa tùy duyên. Phải không? Nghe gì cũng tùy duyên à, phải không? Thành ra là lạm dụng. Cho nên rồi lúc trước là cũng có mấy Phật tử cũng đến thưa với thầy, thỉnh thoảng là thầy có dịp là thầy giảng về cái nghĩa tùy duyên, chứ con thấy gần đây là nhiều người là cũng là lạm dụng hay là lợi dụng cái nghĩa tùy duyên dữ lắm. Phải không? Cứ làm nhiều khi mình làm lỗi đâu cái thì cũng biện cớ là tùy duyên mà, phải không? Đó là tùy duyên thôi. Đó, thành ra rồi tùy duyên để mà làm lỗi thì cái đó không phải là kiểu tùy duyên đó, phải không? Mà tùy duyên ở đây á, mình nhớ kỹ không, tùy duyên ở đây á thì không phải là cứ mặc tình để mà buông trôi theo duyên, nhớ kỹ không? Tức là cứ để mặc tình để buông trôi theo duyên, để cho duyên nó gọi là nó cuốn mình đi mất mình á, thì cái đó không phải. Mà chính là khéo biết ứng xử cho nó thích hợp với duyên, với hoàn cảnh mà không để cái duyên nó chuyển, đó mới là tùy duyên. Không? Tức là hoàn cảnh nào mình cũng biết khéo để ứng xử cho nó uyển chuyển, nó hợp với cái duyên đó, mà không để duyên nói chuyện, thì đó mới là kéo cái tự duyên. Thí dụ gặp cái duyên là thuận thì sao? Cái đó là khéo, khó là tùy duyên đó, tức là gặp cái duyên mà thuận á thì khéo biết dùng nó để mình tiến lên, mình vun bồi công đức thêm, chứ không phải là tham đắm trong đó. Gặp cảnh thuận đó rồi tham đắm trong đó, để thành sa đọa hoặc là kiêu ngạo ở trong đó thì đó là chuốc lấy cái quả. Ví dụ như mình được trong một hoàn cảnh tốt, hoàn cảnh tốt thì mình biết lợi dụng hoàn cảnh tốt đó để mình tu tiến thêm, vun bồi công đức thêm, đó là tùy duyên. Cho nên ở trong mà phần mà gọi là tứ hạnh của tổ Địa Ma dạy đó, có gọi là báo quán hạnh là tùy duyên hạnh đó, thì ngài có dạy đó, ví dụ mình được trong một hoàn cảnh tốt thì mình phải quán đây là không phải là ngẫu nhiên mà nó có, là do những cái duyên đời trước của mình đã tạo, có tạo cái nhân tốt, cái nhân lành, cho nên bây giờ được trong hoàn cảnh tốt, hoàn cảnh lành, thì vậy là không nhân cái đó mà mình sanh ra gọi là kiêu ngạo hoặc là khinh người, hoặc là tham đắm ở trong đó, mà phải biết vậy đó thì đã là do cái nhân tốt mình tạo đó. Thì bây giờ nếu mà ở đó mà hưởng hết thì sao? Thì quả sẽ tới. Cho nên về phải vun bồi thêm cái nhân cho tốt nữa, thì đó là cái lâu dài, phải không? Cho nên quý vị kiểm phải không? Cho nên có nhiều vị mà ở trong hoàn cảnh tốt mà không biết tu, không biết đạo đó, cứ lo hưởng không à, không tưởng là hết phước, phải không? Đó, hết phước để xuống. Rồi cái gì khi mà gặp cái nghịch, gặp hoàn cảnh nghịch thì khéo biết nhẫn nại, không là từ đó mới tùy duyên, chứ không phải gặp cảnh nghịch cái thì chán nản, chán nản là cái buông xuôi, mà dù trong cái cảnh nghịch cũng vẫn là khéo nhẫn nại mà vượt qua, coi như là lấy đó làm một cái sức mạnh để cho mình vươn lên, phải không? Tuy nghịch nhưng mà nhờ đó mình lấy làm sức mạnh vươn lên để mà chuyển nghịch thành thuận, chuyển cái nghịch đó thành cái thuận, chứ không để chết chìm ở trong đó. Bởi vì gặp cảnh nghịch thì mình cũng nghĩ, cái sở dĩ mà gặp cảnh nghịch này đó thì cũng do chắc là trước kia mình cũng có tạo cái nhân gì không tốt, rồi bây giờ cái quả nghịch tới thôi nhẫn nại để rồi mình chuyển hóa, tu tập nó tốt hơn, chuyển nghịch thành vươn lên, như vậy thì thành một sức mạnh tiến tới. Và vậy thì mỗi khi mà gặp một cảnh nghịch đó thì mỗi khi mình lớn lên chút, lớn mạnh lên, bởi vì cuộc đời tương đối thì đâu có hoàn toàn thuận hết, có khi cũng nghịch, cho nên gọi là người mà hiểu đạo đó, biết tu thì thuận nghịch gì mình cũng tu tiến được hết, thấy không? Không có chán nản. Cho nên rồi quý thầy thường nói đó, có trước kia mà có một cái vị cũng Phật tử, cũng gặp hỏi thầy, cứ thầy là con thường nghe là người ta hay nói là người mà chân tu á thì hay gặp trước, có phải vậy không thầy? Phải không quý vị thường nghĩ không, người chân tu á hay gặp trước? Thì quý thầy nói, nhưng mà theo cái chỗ thấy của quý thầy á thì người không chân tu mới gặp chướng, còn chân tu là không gặp chướng. Đó, bởi vì sao? Tức là đúng ra thì theo cái gọi là cái chân lý của thế gian là cuộc đời là tương đối, thì luôn luôn là sẽ có thuận có nghịch, thì cái chướng nó sẽ đến với mình á, có đó. Nhưng mà với người mà chân tu biết tu á thì sao? Thì mình gọi là tùy duyên mình chuyển, phải không? Chứ là những cái chướng đó, nhưng mà biết tu cho nên là mình chuyển để mình vươn lên, mỗi lần nhờ cái chướng đó thì mình lớn mạnh thêm chút nữa, bình thường biết tu mà, thành ra chuyển chướng mà thành sao? Thành thông, không? Những cái chướng đó mình chuyển thành thông hết, không? Thành ra rồi không có chướng, phải không? Quý thấy không? Chẳng hạn như quý vị thấy, quý vị kiểm coi, ngay Đức Phật mà có hoàn toàn là cái gì cũng tốt phải không? Đức Phật đó, Đức Phật gọi là công đức là đầy đủ hơn mình đó. Mà quý vị đọc lịch sử Phật coi thấy là trong cuộc đời giáo hóa của Phật đã có suôn sẻ hoàn toàn không? Đâu có suôn sẻ hoàn toàn, phải không? như là kể đó, em có lần thì ngài đi giáo hóa tới cái vùng đó, thì giáo hóa những cái trong những đệ tử của Bà La Môn đó theo ngài nhiều quá, thành ra mấy vị Bà La Môn lãnh đạo đó thì sao là tức chịu không nổi, cho nên rồi mới canh bữa Phật đi đi có thực đó thì Phật đi trước là ông đi theo sau ông chửi. Tức quá mà cứ Phật đi trước ông đi sau chửi, Phật cũng làm thinh đi hoài, thì vậy mới lại chướng không, đâu có thuận, đâu phải mà gọi là giấu quá độ người ta theo đông thì thành thuận hết, phải không? Chửi hoài tới chừng cuối cùng rồi Phật tới chỗ gần tới ngã tư đường thì ông chạy tới trước ông đón đầu Phật, không ông nói ông cho môn ông biết là sao ông có biết không, Phật nói ta đâu có, ta nghe rõ ràng đâu có điếc. Điếc đâu có trả lời ông. Không. Thì ông nói vậy là sao mà tôi chửi ông nãy giờ ông cứ làm thêm hoài. Thì Phật mới thí dụ đó. Không. Thí dụ như nhà người mà có cái đám tiệc, không, cái lễ, rồi bà con rồi đến chúc mừng quà cáp đồ thì ông cũng đem đồ đến ông tặng. Nhưng mà người ta không nhận thì sao? Thì đồ đó thì sao? Thì ông nói ta không nhận thì đồ đem về nhà chứ có gì không, tặng không nhận thì đem về nhà phải không? Thì Phật nói thì cũng vậy đó, ông chửi ta ông mắng ta mà ta không nhận thì của ông cũng vẫn còn của ông thôi. Phải không? Như vậy tức là chửi mắng Phật mà ông nhận thì sao? Thì cái quả đó thì ông nhận thôi, tức là cái quả khổ đó, cái đó làm tạo cái nhân được quả sẽ đến rồi trở về cho ông thôi. Không? Thì rồi cái quả khổ ta sẽ nhận thôi, cho nên của ông thì vẫn là của ông thôi. Đó. Thành ra giờ cái gì thấy Phật có chướng không? Đâu có chướng gì đâu, Phật có thấy thông mà. Còn ngược lại á, người không biết tu á, cho nên gọi là không phải chân tu đó, thì nghe chửi vậy thì sao? Mà chướng liền. Phải không? Nghe chửi là chướng liền, rõ ràng. Thành ra đau khổ. Phải không? Là thành ra như vậy, cho nên gọi là người mà chân tu, người mà thật biết tu thì không có chướng là vậy đó, chứ không phải là hoàn toàn không có chướng gì hết, nhưng mà chuyển hết đó, chuyển cái chướng đó chuyển thành thông hết. Thì mình quý vị hiểu vậy đó để mà ứng dụng sống trong cuộc đời, bởi vì cuộc đời là không bao giờ hoàn toàn là suôn sẻ hết, không có cái hoàn toàn suôn sẻ, mà khéo biết tu ra thì mình chuyển hết thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó vượt qua. Cái thứ hai nữa đó là không quá mong cầu, không, theo cái ý của mình, là muốn gì cũng cho được theo như ý hết, tức là muốn gì cũng được theo ý mình hết, thì chuyện đó là không có, phải không? Mình thường thường là muốn gì cũng theo được như ý của mình hết, nhưng mà chuyện đó không có, bởi vì cuộc đời vô thường mà, nó tương đối mà, thành ra như với thầy nói đó, nó là như ý là trên trung bình đó là tốt rồi, không chứ còn hoàn toàn là không có. Bởi vậy mà tất cả nên nhớ đó, là mình hãy muốn nhiều hoặc cầu nhiều đó thì sao, thì khổ nhiều, thất vọng nhiều. Phải không? Hãy cầu nhiều thì thất vọng nhiều, phải không? Bởi vì mình mà cầu chừng 100 điều mà cái gì cũng muốn cầu hết á thì sao? Cầu 100 điều thì mình có phước lắm á thì nó cũng được chừng trên 50 điều. Phải không? Còn hơn 40 điều đó thì không được như ý thì khổ nhiều thôi. Còn mình cầu chừng 10 điều thì sao? Thì được trên 5 điều thì nó mất có 4 điều à. Phải không? Thì khổ ít, còn kia tới mất tới 4 mấy điều được. Phải không? Thành ra rồi hãy cầu nhiều, phải không? Đó thì cầu nhiều, vì thấy không? Cho nên đó là cái chân lý. Bởi vậy mà muốn quá thì sao? Bây giờ nhớ cái hãy muốn quá thì sao? Thì sẽ có quá những điều mình muốn. Phải không? Hãy muốn quá thì sẽ có quá những điều mình muốn. Đó, quá nhiều người muốn đó thì khổ. Đó là cái chân lý của cuộc đời. Bởi vậy mà đây quý vị nhớ, bởi vì các pháp nó là duyên sanh, nó là vô thường, thì không có hoàn toàn như điều mình muốn. Cho nên quý vị tập học như cái câu chuyện mà ông lão mất ngựa đó, tức là ông lão ở biên giới mất ngựa đó, quý vị nhớ không? Mà trong quý vị mà học ở trong sách đầu đường nói gì gọi là tái ông thất mã đó. Tái ông tức là ông lão mà ở biên giới mất ngựa, tức là ông có đứa con trai, sống là vợ chết sớm, sống với đứa con trai thôi, cho nên rồi hai cha con hữu hỷ nhau, thì ông sắm con ngựa cho đứa con trai, nó cũng thích ngựa, nhưng mà hôm đó cháu mà lần đó cháu ngựa nó bỏ đi, đi mất, thì ông buồn, đứa con trai cũng buồn, rồi hàng xóm thấy vậy mới tới chia buồn, không, là chia buồn, thì ông nói là thôi cái đó thì cũng không có gì, để rồi mọi việc thì nó sẽ đến, cái gì đến nó sẽ đến thôi, cũng không phải gì buồn lắm. Thì rồi thời gian sau biết sao thì ngựa nó đi về, tức là anh đi chơi ở trong rừng gì đó, dẫn thêm con ngựa quan về nữa thì được hai con, lời được con, không vậy là mất con mà được hai con, phải không? Cho nên là có được có mất là vậy đó, tương đối mà. Thì rồi cái bà con cũng tới chúc mừng, hồi nãy là gọi là chia buồn, bây giờ là chia vui, bây giờ là chia vui, là chúc ông là giờ được thêm con ngựa nữa. Nhưng mà rồi ông cũng nói là tuy vậy thôi, nhưng mà cứ để đó rồi sẽ coi, chứ cũng không vội và vui. Rồi thì cái anh chàng cái con trai này thấy về có thêm ngựa mới nữa, cho nên là cũng hứng chí mới cởi, mà ngựa này là ngựa quan chứ có thuần mà, cho nên sao té rồi nó cởi, nó quăng té gãy chân, gãy chân, rồi bà con là tới lại chia buồn lần nữa. Thấy không? Đó, mới chia buồn đó thì chia vui, bây giờ là chia buồn nữa. Đó, thì ông cũng vậy, ông cũng bình tĩnh, ông nói là thôi thì cũng rồi, để mọi việc rồi sẽ đến, cái gì đến rồi sẽ coi. Thì rồi không lâu thì có giặc giả rồi trong nước thì mới vua rồi mới ra lệnh là tuyển quân, thì trong xóm rồi những con trai mà lớn tuổi đó thì phải nhập ngũ, nhưng mà đứa con trai của ông lên nhờ té gãy chân khỏi, phải không? Thành ra nó còn được ở nhà với ông. Thì rồi bà con bây giờ là tới chia vui nữa. Đó, bây giờ thấy không? Đó, thì đó là cái gọi là một cái ý nghĩa mà gọi là để mà nhắc nhở cho chúng ta phải học cái tinh thần của ông lão này đó. Đúng là ông lão này là có học đạo, cho nên dù cảnh được cảnh mất đến nhau thì ông cũng lấy theo con mắt của pháp mà ông nhìn, cho nên ông cũng bình tĩnh. Chứ nếu mà mất con ngựa cái buồn, rồi cái được ngựa thêm cái vui, mà lúc đó mà vui quá thì tới chừng khi mà gãy chân thì sao, thì cũng sẽ buồn quá, vui quá thì sẽ buồn quá, phải không? Đó, còn ông bình tĩnh thành ra rồi tôi cũng thoải mái, phải không? Đó, cho nên đó chính là nghĩa tùy duyên là như vậy đó, biết tùy duyên là như vậy đó, phải không? Dù được cảnh gọi là cảnh khổ, cảnh mất, nhưng mà cũng biết tùy duyên mà không gì đó quá khổ, rồi được cảnh được, cảnh thuận, nhưng cũng không gì quá gì đó mà quá vui, phải không? Đó, thành ra rồi tâm hồn nó sẽ được nhẹ nhàng, nó cởi mở. Đó, tự nhiên là kiểu đó, phải không? Chứ không phải tự nhiên mà gặp gì cũng vậy đó, gọi là như mọi người đó, gặp rượu uống rượu, thôi tôi tự nhiên. Đó, thì kiểu tự nhiên đó là sao? Tự nhiên đó là bị duyên nó cuốn, phải không? Đó. Thành ra học đó rồi, đó là mình biết, phải không? Để mà chuyển hóa cái cuộc sống. Cũng như câu chuyện mà gọi là cô gái mà xấu xí đó, không? Cô xấu xí cho nên rồi hàng xóm rồi nhiều khi người thấy người ta cũng chỉ trò là cô thấy buồn tủi cho mình, cho nên là cô muốn tự giận, không? Buồn quá hả? Thành ra đó là không biết tự duyên đó, không? buồn quá tôi giận cho nên nhảy xuống sông chết. Nhưng mà sau lúc đó tôi gặp hòa thượng Tứ Đại Ông Thầy, sau ông thấy ngài đó động la kêu cứu rồi mọi người mới cứu lên được. Thì thay vì cứu lên được mạng sống đó thì đáng là cảm tạ, mà cô không cảm tạ mà cô lại còn trách nữa, trách trở lại ông thầy. À, tôi muốn chết mà còn cứu gì nữa. Phải không? À, đó đã muốn chết rồi còn cứu gì nữa để cho thì sống là khổ thêm nữa. À, thì ông thầy ông mới hỏi lại, nhưng mà cô vì sao mà cô muốn chết vậy? Thì cô nói là tôi xấu quá cho nên mọi người ai cũng chế nhạo chê phê bình hết, cho nên là tôi thấy là sống không có thú gì hết cho nên chẳng bằng chết cho xong. À, thì ông thầy ông mới cũng từ bi nhẫn nại thì ông mới khuyên, ông nói là con người ta thì ai cũng gọi là có hai cái mạng sống, không? Một cái mạng sống á là mình sống riêng cho mình, rồi sống cá nhân, sống nghĩ cho mình á, cứ nghĩ về mình không, không? Thì mọi việc gì cũng vì mình hết. Thì cô cũng có cái mạng sống đó, nhưng mà mạng sống đó thì vừa rồi là coi như là chết rồi, cô nhảy xuống tự tử rồi, chết rồi, coi mạng sống đó coi như chết đi rồi, đừng nghĩ tới nó nữa, không? Rồi ngoài ra người ta còn có một cái mạng sống nữa đó là sống mà lo chuyên nghĩ về người khác, không? Vì người, gọi là vị tha đó, không? Luôn luôn có tinh thần vị tha, nghĩ về người, hướng về người, làm lợi ích cho người. Thì bây giờ cô sống lại với mạng sống đó rồi đó, mạng sống kia coi như chết rồi, nó là cô tự dẫn rồi, không? Đó thì mạng sống đó kia coi như chết rồi. Bây giờ cô sống lại cái mạng sống thứ hai này, đó, thì từ đây tới đi đó thì cô lại hãy luôn luôn nhớ là sống với cái mạng sống thứ hai này đi, luôn luôn sửa đổi tư tưởng, sửa đổi những hành vi của mình để tùy nơi, tùy lúc mà luôn luôn giúp đỡ người, không? Làm lợi ích cho người, không? Lo nhớ làm lợi ích cho người vì người thôi thì cô đâu có nhớ tới cô nữa. À, thì lúc đó quên mình lúc nào không hay rồi, phải không? Cái lo nhớ người ta không à, phải không? Lo giúp ích cho người thôi thì quên mất mình lúc nào không hay, thì cô bớt khổ à. À, thì cô nghe là có lý, không? À, đó là cô về, đúng là cô làm vậy, từ đó bắt đầu làm những việc thiện, việc tốt, không? Làm để cho mọi người. À, dần dần đúng là cô quên mình xấu lúc nào không hay, cứ lo làm ích cho người ta không à, không? À, rồi dần dần cô lại được tiếng tốt nữa, không? Mọi người tặng cho cô là cái danh là hạnh thiện, tức là có hạnh lành, hạnh tốt, không? Cô còn vui thêm nữa, cô còn làm tiếp thêm nữa, không? À, thì về tâm tình là càng ngày nó càng cởi mở, ha, vui vẻ. Lúc trước là buồn cho nên là mặt u sầu héo rũ hoài, mà càng u sầu héo rũ thì càng sao? À, xấu thêm. Bây giờ không? Đó. Còn bây giờ là thường thường là vui tươi, không? Là cởi mở. Cho nên là dần dần rồi sao nó cũng đẹp ra. À, tức là nó cũng chuyển, gọi là nó chuyển đổi đó, nghe không? À, thành ra cô thấy là sống yêu đời, nghe không? À, thành ra đó chính đó là cái biết tùy duyên đó, nghe không? Phải không? Đó là tùy duyên đó. À, tuy là trong cái hoàn cảnh không tốt, nghe không? Nhưng mà bây giờ biết tùy duyên gì đó để là mình sống, mình chuyển hóa dần dần nó thành tốt trở lại, nghe không? Thành chuyển đổi, không? À, thì như vậy khéo vậy đó, mà tùy duyên vậy đó thì đúng ý nghĩa, không? Và rất có lợi ích, không? Cho nên quý vị hiểu kỹ vậy đó thì để rồi biết mà ứng dụng để sống trở lại với cuộc đời, không? À, gặp cảnh xấu hay cảnh tốt cũng khéo biết tùy duyên để mình gọi là ứng xử đó, mình sống cho nó thích hợp với gọi là với chánh pháp đó. Ở trong cảnh tốt thì cũng tùy duyên đó để mà làm tốt thêm, rồi trong cái cảnh xấu cũng biết tùy duyên đó để mà vươn lên chuyển hóa cái xấu thành tốt. Mà chính vì đó là mình mới là biết tu đó, phải không? Mình đi tu là để chuyển hóa mà, phải không? À, thành ra quý vị thấy nghe là hiểu vậy, hiểu đạo rồi ứng dụng sống tu tập thì mình thấy là thường vui, không? À, mà cuộc đời nó cũng cần là chuyển hóa thêm, mà nếu mà ai mà cũng khéo biết học đạo mà chuyển hóa gì đó thì cuộc đời sẽ bớt khổ nhiều, phải không? À, rồi cái điểm mà kế nữa là muốn nhắc cho tất cả đó là để mà khéo biết là quên bớt cái tôi đi hay là cái ta đi đó, không? Bây giờ cuộc đời là nó là tương đối, là không có thật, thấy không? Thì cái ta cũng không thật, nhưng mà mọi người vì chấp mình thật, cho nên vì cũng muốn là cho mình là số một, mình là như ý đó, thành ra cái đó là cũng là một cái mới làm chấp. À, cho nên đây gọi là buông xả bớt, gọi là cái chấp trước về cái tôi hay là cái ta, là nghĩa là đừng nghĩ rằng mọi việc nó đều phải theo mình, thấy không? Không có như vậy. Người ta thì cứ muốn mọi việc là theo mình, gọi là bởi vì ta là chủ tất cả mà, phải không? Là thì như vậy, nhưng mà không có chuyện đó. À, bởi vì cái tôi á mà mình thường nghĩ đó, thì cái tôi này đó nó cũng là cái gì? Nó cũng là pháp duyên sanh. À, nghĩa là cái tôi này nó cũng là pháp duyên sanh thôi. À, mà là pháp duyên sanh thì sao? Thì nó cũng không bền, nó cũng thay đổi. À, phải không? Mình thường thường nghĩ là tôi là tôi, phải không? Nhưng mà sự thật thì sao? Sự thật thì tôi không phải là tôi. Đó, à, phải không? Nhưng mà người ta thường thường nghĩ là tôi là tôi, tôi đâu thể là người kia được, phải không? Nhưng mà lẽ thật mấy Phật dạy các pháp là duyên sanh mà, thì cái tôi của mình cũng duyên sanh, cho nên là đúng sự thật là tôi không phải là tôi. À, cho nên vừa rồi là quý thầy là đi bên Châu là có cái bài pháp á, nghĩa là ta là những cái không phải ta. À, ta là những cái không phải ta, hay nói cho mình giờ là tôi là những cái không phải tôi. À, mà lẽ thật nó là như vậy. Quý vị kiểm coi phải vậy không? Cái tôi mà quý vị đang ngồi đây á, thì nó có là đúng là nó không, hay là nó từ cái gì mà thành nó? Quý vị kiểm coi. Cái tôi mà đang ngồi đây nè, nó có phải là nó không, hay là nó từ những cái gì không phải nó mà thành nó? À, kiểm coi. Đúng ra đúng bây giờ kiểm là lẽ thật nó là từ những cái không phải nó mà thành nó thôi, chứ không phải là nó có nguyên dạng từ đầu, phải không? Lúc mà mới trong bụng mẹ thì chưa có nó à, phải không? À, bây giờ kiểm phải không? Lúc là chưa có nó, rồi mới ra đời á thì cũng chưa có cao lớn vậy đâu. Phải không? Mà bây giờ nó cao lớn vậy đó, thì nó từ đâu? Thì không phải là từ những cái không phải nó là thành nó không? À, phải không? Rõ ràng là từ những cái không phải nó là thành nó thôi. Tức là lấy những cái mà bên ngoài bù vào, tức là những cái không phải nó gì nữa, phải không? Ăn uống hít thở đồ đó, phải không? Đó thì gọi là đem tứ đại ngoài vào đó để mà bù đắp tứ đại bên trong, thì tức là những cái không phải nó mà thành nó chứ gì nữa. Quý vị thấy phải rõ ràng vậy không? À, cho nên rồi hiểu vậy rồi á thì mình mới thấy gọi là bớt nghĩ về mình, bớt chấp về mình đó, không? Cho nên đây nói tuy là nói tôi đây tôi như thế này, nhưng sự thật là tôi là những cái không phải tôi mà thành tôi đó, không? Cho nên là gọi là nó có thể là cái này, nó có thể là cái kia, không? Quý vị kiểm coi. Cho nên nó có thể là cái tô cơm, là khúc bánh mì, không? Là cái ly sữa, không? Phải không? Từ những cái đó mà nó mới thành tôi. À, thì vậy thì hiểu vậy thì mình thấy là bớt vướng mắc, bớt chấp vào nó. À, như vậy tức là nó cũng nằm trong cái pháp tương đối mà thành. À, kiểm vậy đó. Thì vậy là mình sẽ, như vậy thì đã là pháp tương đối mà thành, thì mình chấp theo tôi thì là sao? Là sống theo vô minh, à, là mê, là mà mê sống theo vô minh thì sẽ chuốc lấy khổ đau. À, thấy rõ phải không? À, nghĩa là quý vị muốn thí dụ như muốn cái nhà của mình nó như ý mình mãi, phải không? Cất cái nhà, muốn cái nhà đó như ý mình mãi, nhưng mà khi nó không theo ý mình là khổ, mà lẽ thật thì nó sẽ không theo ý mình, phải không? Cứ muốn nó như ý mình mãi nhưng mà đâu như ý mình mãi được. À, tức là theo thời gian này nó phải cũ, phải hư, chứ đâu có hư như ý mãi, phải không? À, rồi ví dụ như muốn đứa con của mình nó phải theo như ý mình mãi, nhưng mà có như ý mình mãi không? Không chắc. Phải không? Bây giờ mỗi đứa đã có cái nghiệp riêng của nó mà. À, vậy thì nó không theo ý mình là khổ. À, rồi cũng vậy, ở ngoài thì học trò muốn học trò nó theo như ý mình mãi, nhưng mà rồi cũng vậy, đâu có theo như ý mình mãi. À, trong nhà chùa cũng vậy, muốn đệ tử theo ý mình mãi, nhưng mà cũng vậy, con đâu có theo như ý mình mãi. À, thành ra cuộc đời nó luôn luôn là như vậy, tương đối. Nhưng mà người ta muốn theo ý mình mãi đó là do cái mê làm chấp ngã, gọi là cái vô minh đó. Cho nên cứ nghĩ về cái gì là phải như ý mình, theo ý mình. Nhưng mà sự thật thì các pháp đâu phải vậy. Cho nên là thế gian, ví dụ như muốn danh vọng, muốn địa vị, nó cứ theo như ý mình mãi. Nhưng mà cũng không bảo đảm. Do đó mà khi nó không theo như ý mình đó là khổ. Còn ở đây hiểu rồi theo Phật dạy thì các pháp nó là vô ngã, cho nên nó không phải thuộc về mình, nó thuộc về duyên mà. Từ duyên thì nó phải theo duyên mà nó biến chuyển, chứ nó không có hoàn toàn theo ý mình được. Nếu mà mình có phước thì nó gặp những cái duyên thuận đó, thì theo như ý mình được trên trung bình, đó là tốt rồi. Chứ không có hoàn toàn theo như ý mình. Hiểu rõ như vậy đó, thì vậy là mình sẽ bớt làm chấp, bớt chấp chặt vào nó quá, thì nó sẽ bớt khổ. Cho nên tập gọi là buông xả, bớt đi, thì bớt khổ. Còn mà gọi là chấp nhiều ra khổ, cho nên không quá đòi hỏi mọi sự nó hoàn toàn như ý theo mình. Thì đó gọi là cái chân lý của cuộc sống an vui. Chân lý cuộc sống an vui là vậy đó. Không có hoàn toàn đòi mà mọi cái ta phải theo như ý mình hết. Bởi vậy mà mình phải biết gọi là tùy duyên đó. Nghĩa là mình muốn mọi cái theo như ý mình, mà rồi mình không có theo như ý ta thì sao? Phải không? Mình có muốn người ta theo như ý mình mà mình không theo ý người ta. Mình muốn mọi người đều theo như ý mình, nhưng người khác cũng muốn là mọi người theo như ý mình nữa thì sao? Thì trái thôi, phải không? Cho nên là phải bớt lại đó. Mình muốn mọi người phải theo như mình thì mình cũng phải biết tùy thuận theo ý người. Đó thì nó sẽ gọi là nó dung hòa lại bớt. Thì đó thì nó sẽ nhẹ nhàng bớt khổ. Thì chân lý của cuộc sống an vui là như vậy đó. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài có một bài kệ, ngài nói rằng cũng đừng thấy dữ mà tranh chê, cũng đừng thấy lành mà ái mộ, cũng đừng bỏ trí mà gần ngu, cũng đừng ném mê mà về ngộ. Đạo lớn trừ quá lượng, thông Phật tâm trừ vô kể, chẳng cùng phàm thánh đồng vai thì vượt lên, gọi đó là tổ. Tức là những cái lành, cái dữ, cái ngu, cái trí, cái mê, cái ngộ đó, nó cũng gọi là tương đối, không có gọi là cố định. Mà sự dĩ có lành, có dữ, có ngu, có trí đó, nó cũng từ cái gì mà ra? Nghĩa là cũng từ tâm mà ra. Chứ không có gọi là cầu ở bên ngoài. Mình giữ tâm bình đẳng để mà vượt lên những cái ý niệm phân biệt gọi là theo cái ta đó, thì để trở thành ra gọi là nó phân chia, nó ngăn cách thành khổ. Lành là cũng tự tâm mà thành lành, vậy giữ cũng tự tâm mà giữ. Vậy thì lành giữ hay là ngu trí là cũng từ nơi tâm mình thôi. Vậy chuyển lại, vậy dùng tâm nó bình đẳng thì mình chuyển quá. Thì đó gọi là con đường gọi là chân thật giải thoát. Còn ngoài tâm mà mình cầu cái lành cái giữ bên ngoài đó, thì sẽ có lúc là nó thất vọng. Cầu cái lành giữ bên ngoài mà không lo chuyển nơi tâm, phải không? thành ra cái cầu cũng không được. Cho nên là chưa biết như vậy, không? Rồi cứ lo cái là hướng bên ngoài cầu công mà không lo chuyển tâm mình, không? Thì đã cầu không được thì khổ. Cho nên tập về hướng về nơi tâm mình, buông bớt những cái tình chấp gọi là theo cái tôi đó, thì sẽ bớt trói buộc, bớt khổ đau. Nào, quý vị thấy không? Mình bớt những cái tình chấp theo mình đó, không? Mình cởi mở bớt, biết rằng cái này cái lành cái dữ hay là cái tốt cái xấu cái ngu cái trí là cũng từ nơi tâm mình chuyển hóa trên nội tâm, không? Mà không cầu bên ngoài, còn lo cầu ngoài không lo chuyển tâm, nó thì cái cầu ngoài mà không được, không? À. Bởi vậy mà trong gọi là tương ưng bộ kinh đó thì cũng có một bài kinh, là kinh lúc Đức Phật ở nơi vườn Tốt Cô Độc, thì hôm đó đêm sắp tàn, tức là gần hết đêm, thì có vị thiên tử mới đến lễ Phật, rồi ông mới thưa hỏi, ông nói thưa Sa Môn, ngài có hoan hỷ không? Thì Đức Phật bảo ta được gì này hiền giả, tức là ta được gì mà hoan hỷ, không? Rồi ông hỏi nếu vậy thì thưa Sa Môn có phải ngài sầu muộn không? Thì Phật đáp là ta mòn mỏi cái gì này hiền giả, mòn mỏi gì mà sầu muộn, tức là mất cái gì đó, không? Thì ông vị tiên tử mới hỏi nếu vậy thì thưa Sa Môn ngài không hoan hỷ và không sầu muộn à? Thì Đức Phật đáp thật đúng vậy này hiền giả. Rồi Đức Phật ngài mới nói bài kệ: hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ. Do vậy vị tỳ kheo không hoan hỷ sầu muộn, vậy nên này hiền giả, ngươi phải biết như vậy. Đó chính đó là con đường mà gọi là an vui đó. Không? Có hoan hỷ là do có sầu muộn mới hoan hỷ, phải không? Rồi cũng ngược lại vậy đó, không? Có hoan hỷ mới có sầu muộn. Tức là cho nên ở trước là ông hỏi đó, là thưa Sa Môn ngài hoan hỷ không, thì ngài nói ta được cái gì, có được gì thì mới thấy hoan hỷ, còn ngài thấy là không có gì để được, không? Thì không có cái gì theo đó mà hoan hỷ, không? Rồi hỏi là ngài sầu muộn không, thì ngài nói ta mòn mỏi cái gì, tức là có thấy mòn mỏi có mất thì mới có sầu muộn, còn ngài thấy cũng không có được không có mất gì hết, không? Đó thì tâm nó thanh tản nhẹ nhàng, không? Đó. Còn mình vì thấy nghe là có mất, không? Cho nên là khi được cái thì quá hoan hỷ, quá vui rồi thì khi mà hết vui mất thì sầu muộn, phải không? Đó là rõ ràng thôi. Còn mình bình đẳng, tâm bình đẳng thì vậy thì có được cũng không quá hoan hỷ, có mất cũng không quá sầu muộn, thì tâm nó giải thoát, phải không? Và sống ở cuộc đời mình thấy vậy là nhẹ nhàng, mà đó là cái lẽ thật, phải không? Bây giờ thấy có được cho nên mới có mất, rồi thấy có mất cho nên mới lo kiếm được, phải không? Mà sự thật á thì gọi là trên cái cuộc đời này á, không? Thì cái được cái mất á, không? Thì nó căn cứ trên cái gì mà được mất có gì biết không? Căn cứ trên cái gì mà có được mất? Cũng căn cứ trên cái tôi này, căn cứ trên cái tôi này mà có được mất, được là ai được, tôi được, rồi mất là ai mất, tôi mất, nhưng mà cái gì là tôi? Bây giờ kiểm coi cái gì là tôi? Như quý thầy nói rõ đó, tôi là những cái không phải tôi mà, vậy thì ai được ai mất? Thì vậy cho nên rồi cái được cái mất đó là do mình gọi là vô minh, là vọng tưởng, tưởng có cái tôi thật cho nên mới thành ra thấy có được cái mất. Còn mình hiểu rõ rồi tôi không thật, không? Thì cái được cái mất cũng không thật luôn, không? Vậy thì khi mà thấy được cái mất đó thì mình thấy là tâm nó sẽ nhẹ nhàng bớt, không? Đấy, ai đi được lấy ai đi mất, thì đó gọi là con đường mà đưa đến gọi là an vui chân thật là như vậy đó, phải không? Mà đó là cái lẽ thật chứ không phải là đây là nói lý. Lẽ thật nó là như vậy, nhưng mà vì gọi là chúng sanh là vì gọi là mê đó, cho nên là không thấy được hết lẽ thật. Mà chính vì không thấy hết lẽ thật cho nên là chư Phật ha, chư Tổ mới ra đời để mà chỉ cho biết. Thì vậy thì khi biết được cái lẽ thật nó vậy rồi á, thì sao? Thì mình phải tập sống trở lại để có nhìn nó đúng trở lại, gọi là nhìn ra đúng trở lại với gọi là với chánh pháp, phải không? Để mà cởi mở bớt là mà gọi là mình quý vị kiểm lại trên thế gian thì đúng là như vậy thôi. Những cái gọi là thế gian, những cái mà hơn thua được mất đều là gọi là tạm trên gọi là cái tưởng tượng về cái ta thôi chứ không thật gì hết. Buồn vui với nhau là cũng vậy thôi, vì nghĩ là có mình thôi, nhưng mà sự thật là cái mình hay cái tôi này đó thì nghĩa là đủ duyên thì giờ nó còn ngồi đây hết duyên là tan thôi, cho nên rồi ngồi đây rồi thì nó cũng gọi là cái hướng của nó sẽ đi tới á, là đi tới đâu là đi tới cái chết. Nó ngồi đây nhưng mà nó đang đi tới cái chết giống vậy, phải không? Lẽ thật nó vậy thôi, con đường nó chắc chắn là phải đi tới đó thôi. Như vậy thì hơn thua được mất gì, nhưng mà sao rồi cũng đi đến cái chết, phải không? Đó, con đường nó phải tới đó thôi. Hơn thua được mất hoặc là yêu ghét gì đó thì rồi cũng đi đến cái chết thôi. Vậy là hơn một chút thì để làm gì đó, cho nên quán kỹ đó, hơn một chút để làm gì? Để đi đến cái chết. Rồi thua một chút thì sao? Cũng đi đến cái chết, phải không? Là vậy thôi. Vậy thì hiểu vậy rồi á, thì mình thấy vậy thì hơn thua gì rồi cũng nắm tay nhau đi ra nghĩa địa, phải không? Rõ ràng thôi, hơn thua gì rồi cũng nắm tay nhau ra nghĩa địa, có ai còn ngồi lại đó mà để hơn thua? Vậy thì quán kỹ, nhìn rõ những lẽ thật này rồi đó, thì mình thấy tâm hồn mình sẽ sống cơ mở bớt và sẽ thấy nghĩa là gọi là cái chánh pháp của Phật đó, không? Nó hiện hữu thế gian này rất là rõ ràng. Cho nên ở đây thì quý vị học đạo, không? Hiểu rồi đó, thì để mình tập có một cái nhìn, có cái sống nó theo gọi là với pháp, với gọi là chánh pháp đó, gọi là sáng suốt trở lại, không? Chứ không có để mà gọi là sống theo những cái chiều gọi là nó vô minh, nó mê lầm mãi mãi như vậy, không? Thì nghĩa là nhớ tất cả, luôn nhớ á, là cuộc đời này á, nó luôn luôn là tương đối, phải không? Cuộc đời nó luôn luôn là tương đối, mà đây là một cái chân lý của thế gian, đó là cái chân lý của thế gian này. Cái này không phải là Đức Phật ra đời ngài mới đặt ra, như vậy nhớ kỹ, không? Không phải là khi mà Đức Phật thành Phật rồi á thì cuộc đời nó mới là tương đối, nó tương đối trước khi Phật thành đạo nữa, phải không? Nó trước khi Phật thành đạo nữa, nhưng mà người ta không thấy được hết, cho nên là Phật thành Phật là Phật thấy rõ, là chỉ đại cho chúng sanh thấy rõ thôi, cho nên đó là cái chân lý muôn đời. Cho nên gọi là mà nó đã là gọi là tương đối, cho nên đời không có cái hoàn toàn gọi là theo ý ta, phải không? Mà chống đây là không có cái hoàn toàn theo ý ta, theo ý mình được hết. Mà tất cả luôn luôn nhớ là tất cả là duyên sanh, thì nó thuộc về của duyên, nhớ vậy đó. Như kể các pháp nó thuộc về của duyên chứ không phải của ta, không phải của mình. Đó. Như vậy thì khi mà nếu mà nó có được thì mình nhớ là đó là cái duyên được thôi, còn nó mất thì đó là duyên mất thôi chứ không phải là mình mất. Phải không? Đó là duyên mất thôi chứ không phải mình mất, phải không? Thì bớt khổ, phải không? còn nghĩ mình mất á thì sẽ khổ nhiều. Nà, à, khi mất là nó duyên mất, cái đó là duyên mất. À, nên nhớ kỹ như vậy đó. À, thì vậy là bớt lầm mê chấp trước trong đó để thành khổ. À, mà ở đây á gọi là mình cần phải hiểu trở lại, hiểu đúng trở lại, nghe không? Đúng trở lại theo cái tinh thần gọi là của chánh pháp á. À, thì đó gọi là con đường sáng suốt. À, mà gọi là con đường sáng suốt để chi? Để mình đi qua cái cuộc đời tương đối này. À, bởi vì sống trong cuộc đời tương đối này đó, mình phải đúng là phải có sáng suốt để mà đi qua. Nói cuộc đời tương đối ha, nhưng mà nếu mà nói cho nó bình dân chút á, là quý vị biết phải nói sao không? Là cuộc đời nó nhiều gập ghềnh bất ổn ha, chứ không có phải bằng phẳng suôn sẻ giống như thảm nhung mình đi trên đó. Không, cuộc đời không có giống như là trải thảm đâu, phải không? Mà cuộc đời nó sẽ đó, nó đã thật nó sẽ sao, sẽ nhiều ổ gà ổ voi, phải không? Đó, cuộc đời nó sẽ có nhiều, rất nhiều ổ gà ổ voi. Mà nếu mà ví dụ mình chạy xe đi trên những con đường mà ổ gà ổ voi đó mà thiếu sáng suốt thì sao? Đó, à, sụp ổ gà sụp ổ voi. Do đó mà đi trên con đường đó phải hết sức sáng suốt, đúng không? Để mà biết, để mình tránh hoặc là mình qua những ổ gạo vô đó, mà qua sao cho cách nó nhẹ nhàng bớt. Chứ còn cứ đó mà cứ đâm đâm mà chạy mà gọi là trăm cái số giờ đó thì chết. Phải không? Cứ tưởng đâu mà như mà đừng chạy thảm mà cứ chạy trăm cái số giờ đó mà sụp cái ổ voi cái này rồi là tiêu đời. Phải không? Mà cuộc đời nó là như vậy thôi. Đó. Quý vị kiểm lại cuộc đời của mình thì thấy rõ không? Ở trong đây mà ai mà cuộc đời nó bằng phẳng như mà trải thảm ra, giơ tay lên coi. Không ai dám giơ tay lên hết đó. Phải không? Đó. À, đó. Thì rõ ràng chứng minh không? Chân lý là Phật dạy nó là đúng như thật, phải không? Đó là chứng minh đã thật nó vậy thôi. Mà khi mà quý vị mà thấy được như vậy rồi thì sao? Vì thấy đúng vậy rồi thì sao? Thì chính đó là thấy pháp đó, thấy pháp là thấy như vậy đó. Nhiều khi quý vị mà học pháp nghe lâu rồi tưởng đâu thấy pháp là thấy gì? Tưởng đâu thấy pháp là thấy đâu những cái bài học về tứ đế thập nhị nhân duyên là đục độ đó, phải không? Phải không? Tưởng đâu thấy pháp là thấy đó, nhưng mà đây là mới thấy pháp nè. Thực tế trong cuộc đời nó như vậy đó. Khi mà thấy cuộc đời thực tế đó chính là thấy pháp đó. Mà thấy pháp đó thì tức là gì? Tức là thấy Như Lai. Phật dạy là ai thấy pháp là thấy Như Lai, thấy Như Lai tức là thấy pháp, phải không? Mà mình thấy pháp vậy đó tức là thấy Phật, phải không? Chứ gì nữa, thấy pháp vậy tức là thấy Phật, là gặp Phật đó. Mà gặp Phật thì bớt khổ, phải không? Còn không thấy pháp thì sao? Thì không gặp Phật. Mà không Phật tức là gặp chúng sanh, gặp chúng sanh. Phải không? Đó, không gặp Phật thì gặp chúng sanh gì nữa? Mà gặp chúng sanh thì gặp khổ. Đã thật cuộc đời nó như vậy thôi. Như vậy thì nhắc cho tất cả đó, để đời sao quý vị luôn luôn nhớ đây là thế giới mộng huyễn thôi, không gì hết. Không, thì không có gì chắc chắn, nó là thế giới mộng huyễn thôi, không có gì chắc chắn. Cái buổi học hôm nay quý vị đang ngồi ở đây nè, vui vẻ vui cười vậy đó, không? Nhưng ngày mai đó quý vị tìm lại được không? Nó thực tế đó, không? Mà không những ngày mai nữa, mà sao? Tức là chuyện chút chiều đó là tìm làm được rồi. Rồi cả nghĩa là cái cuộc đời của mình mà rồi từ đó tới chết đó cũng không bao giờ tìm lại được nữa. Tại vì không phải giống như giấc mộng hay lắm. Nếu nó tức là nếu nó thật ra thì tất nhiên mình có thể tìm lại được, thấy không? Còn khi nó qua rồi thôi là không bao giờ tìm được, cũng giống giấc mộng rồi, ngủ mộng rồi thấy tỉnh lại thôi là không bao giờ tìm lại được nữa. Nếu có thì sao? Hả? Sáng sau là thành ra cái mộng khác rồi. À, phải không? À, cái mộng khác rồi, nó không giống như đây nữa. Ví dụ như bây giờ đây vậy nè, không? Nhưng mà nếu mà sáng sau nếu giả sử á, giả sử thôi chứ chưa chắc thì có đó. Nhưng mà giả sử mà sáng sau mà có đó thì cái người ngồi đây đó mốt cái ngồi bên kia chúng ta ngồi đây. À, phải không? À, rõ ràng nó là như vậy thôi. Tức là nó thành mộng khác rồi. À, thấy vậy thì đúng cuộc đời nó là như giấc mộng. À, thì vậy đâu có gì chắc chắn tuyệt đối để mình gọi là chấp thủ để mà khổ. À, mà cái mà gọi là không thể chấp, mà tại sao mình vẫn cứ chấp, cứ bám vào để thành khổ? Đi kiểm coi. Cái nghe là không thể chấp tức là không thể nắm, à, không thể giữ được. Mà tại sao người ta cứ bám, cứ giữ để thành khổ? À, thành ra đó là do vô minh thôi. À, vô minh mê thôi. Chứ sự thật, à, hiểu rồi, thấy rõ. Vậy thì chấp, bám, giữ cái mà không thể bám giữ, không thể nghe này, này chắc chắn để mà nắm bắt được. Nghe không? À, thì là làm trong cái gọi là vô ích thôi. Không được gì hết mà lại cứ làm. Đó, thành ra như vậy thì khổ mà cũng là khổ sao? Khổ một cái thật đau. Đó. Tức là nó thật như vậy mà không biết mà cứ làm, cứ giữ. À, thành ra hiểu vậy rồi đó thì để cho mình có một cái nhìn đúng đắn trở lại, không? Cho nên biết vậy rồi thì ở đây luôn luôn nhớ, không? Mình sống ở đây, sống trong cuộc đời này đó chỉ là tạm tùy duyên để mà đi qua vậy thôi, tạm tùy duyên đây để mà đi qua một lúc vậy thôi, tạm tùy duyên đi qua thôi, không? À, và khéo để mà thức tỉnh trở lại để mà sống trong cái ánh sáng của Phật, đó là cái khéo thôi. Chứ còn không có đáng gì hết. Nghĩa là đúng không? Tạm tùy duyên nó để mà đi qua cuộc đời. Bởi vì đã vào đây rồi thì muốn hay không muốn gì cũng phải đi qua. Phải không? À, đã lỡ vào đây rồi thì muốn hay muốn gì cũng phải đi qua thôi. Mà đã biết về rồi thôi mà khéo để biết tạm tùy duyên nó mà đi qua. Nhưng mà đi qua làm sao cho nó khéo léo, nó sáng suốt. Phải không? Đó. Cũng giống như là nói đó, biết là cuộc đời nó là như là con đường mà nhiều ổ gà ổ voi, biết chắc chắn rồi. Mà bây giờ chỉ có con đường đó thôi, không đường nào khác phải đi. Thì sao? Bắt buộc phải đi con đường đó. Đó, phải không? Đó, bắt buộc là phải đi con đường đó thôi. À, nhưng mà rồi đó bây giờ sáng suốt làm sao đó phải nhìn cho rõ, à, thấy đường cho nó đàng hoàng chứ đừng để mắc quán gà đó, không? Đó, không? Đó là thành khổ. Đó. Thành ra bây giờ thấy không? Vậy thì lâu nay thì mình chưa học đạo thì giống như chi? Giống như mất quán gà. Phải không? À, chưa học đạo thì giống như mất quán gà thì có khi sụp ổ gà ổ voi rồi, thành ra khổ sở quá. Bây giờ học đạo rồi thì giống như gì? À, giống như có mổ mắt rồi. À, phải không? À, giống như có mổ mắt rồi. À, mổ mắt rồi thì ráng nhìn kỹ. Chưa chắc gì mổ mắt rồi là tốt nha. Phải không? À, đó. Mổ mắt rồi nhưng mà phải đi cũng phải ráng nhìn cho cẩn thận, quan sát đường xá, phải không? Chứ còn ý lại mắt sáng rồi mà cứ làm sao? Cứ nhìn lên trời mà đi đó. Thì cũng vẫn sụp ổ gà như thường. À, phải không? À, rõ ràng đã thật nó là như vậy. À, cho nên đây là những cái gọi là lẽ thật mà cũng là những cái chân lý của cuộc đời. À, quý vị nhớ kỹ để rồi mình hiểu ứng dụng để sống cho nó đúng theo cái chánh pháp để cởi mở bớt khổ trên thế gian. Cho nên kết thúc lại đó thì nhắc cái bài kệ mà quý vị tới đây chắc đa số đều thuộc đó, nhưng mà nhớ luôn luôn là khi mà đi trên cái cuộc đời mà có ổ gạo vô đó thì nhớ, tức là bài kệ mà của sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông đó, ở đời vua đạo hãy tùy duyên. Phải không? Nhớ không? Ở đời vua đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, mà đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Tôi luôn nhớ vậy là bớt khổ. Thấy không? Sống được như vậy thôi, là ở ngay trong cuộc đời mà vẫn thường vui với đạo. Phải không? Đó. Bởi vì mình làm gì làm bắt buộc là mình phải sống trong cuộc đời này rồi. Đó. Mà bắt buộc giờ thì mình khéo vậy đó, khéo biết tùy duyên thì ở trong đời mình vẫn vui với đạo được. Thấy không? Thì như vậy thì gọi là ở nơi nào cũng thường thường mình nhớ đến Pháp, cho nên là tùy duyên, nhưng mà luôn luôn nhớ là trong nhà có báo. Phải không? Phải không? Tùy duyên mà luôn luôn nhớ trong nhà có báo, chứ mà không phải mà tùy duyên mà cứ nhớ nhớ cái gì. Tức là tùy duyên mà cứ nhớ gọi là nhớ ruột thịt chi nê rồi đó, không không đó, thì cái đó là không phải tùy duyên theo duyên. Tùy duyên mà luôn luôn nhớ trong nhà có báo, báo tức là có sẵn cái tâm Phật hay là Phật tánh sáng suốt, không luôn luôn nhớ rồi đó. Vậy thì đối trước tất cả những cảnh đó mà mình nhớ trở lại để mà tâm mình nó cởi mở bớt, nó bớt chấp trước, bớt vướng mắc, nên gọi là đối cảnh vô tâm đó, là tâm mình là không có bớt vướng mắc vào đó, không thì chính đó là thiện. Mà nói theo cái danh từ mà nó gần gũi hơn như nãy nói đó, thì vậy đó, thì chính đó là mình thấy Pháp. Thấy Pháp tức là thấy Phật, thấy Phật thì tức là hết khổ. Còn ngược lại, không thấy Phật là thấy chúng sanh, mà thấy chúng sanh là thấy khổ, phải không? Đó là con đường của mình đi rõ ràng. Vậy thì mong rằng tất cả học kéo để hiểu rõ ý nghĩa cuộc đời tương đối, để mà sống gọi là cởi mở với nhau, rồi bớt khổ, để mà thường đi trên con đường với con mắt nó sáng suốt, không gọi là bớt quán gà. Thôi thì giờ trước khi nghỉ thì có Phật tử này cũng có câu hỏi nhờ với thầy cũng giải thích để cho tất cả cũng hiểu thêm. Tức là kính bạch thầy, mỗi ngày ngồi thiền xong, khi con đọc 4 câu tứ hoằng thệ nguyện đó, thì câu thứ 3 là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thưa thầy, con không thông suốt câu pháp môn vô lượng học là như thế nào, ý nghĩa ra sao? Con kính xin thầy từ bi giảng trạch để giúp cho con được thông suốt. Tức là trong tứ hoằng thệ nguyện đó thì có câu thứ 3 là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, thứ 4 là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành đó, không? Thì câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học tức là những cái pháp Phật dạy nhiều vô lượng, nhưng mà nguyện gọi là học hết, không? Đó. Thì đây cũng là cái tinh thần mà gọi là quên cái ngã đó. Trong cái tứ hoằng thệ nguyện đó là đều là những cái nguyện lớn, nguyện rộng, cho nên gọi là hoằng nguyện đó, chứ hoằng là rộng lớn, phát nguyện nó rộng lớn để rồi mình nghĩa là tu tiến mà cho đến rốt ráo thành Phật đó, để mà chuyển hóa quên hết bóng dáng của cái ta chứ gì hết. Thì cái này cũng vậy, nghĩa là pháp môn nhiều vô lượng, nhưng mà nguyện học hết, chừng nào mà học hết thì đó, cho đến nguyện mà thành Phật đó, cho nên cuối cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành luôn đó. Còn thường thường á, người ta thì vì cái vô minh cái mê lầm, cho nên rồi học mà học được chừng 5-10 bộ kinh thì sao, thấy đủ rồi đó. Phải không? Học được 5-10 bộ kinh là thấy đủ rồi đó, là hết muốn học nữa rồi, phải không? Thành ra như vậy thì được coi như là ngang đó, dừng đi đâu có tiếng nữa. Thành ra như vậy là cũng là nó theo cái chiều mà của cái gọi là cái tình chấp ngã đó, thấy mình vậy đủ rồi. Nhưng mà sự thật thì mình gọi là học suốt đời chưa hết mà. Bởi vì theo trong tinh thần của nhà Phật á, chưa nói tới cái tinh thần mà của Đại Thừa, mà tinh thần mà của gọi là Thanh Văn Thừa đó, mà học mà cho tới mà tu chứng Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, mà cũng còn gọi là gì, cũng còn gọi là hữu học, tới chứng A La Hán mới là vô học, không? Chứng A Na Hàm đó còn là hữu học. Mà ở đây thì quý vị nghĩ là mình có ai mà chứng được tới Tu Đà Hoàng chưa? Đó, thấy không? Tu Đà Hoàng mà chưa có nữa, cho nên học hoài đó. Còn hữu học mà, còn đến mà đến A La Hán đó là mới gọi là vô học. Tức là bởi vì tới đó là coi như là sạch hết những cái nghiệp sanh tử luân hồi rồi, cho nên là gọi là vô học đó, có thể chứng đạo giải thoát rồi. Còn ở đây với tinh thần mà của Đại Thừa đó thì chừng nào mà thành Phật mới thôi, học hoài, vô pháp môn vô lượng là học hoài, học mà như vậy thì để trừ cái tâm tự mãn. Cho nên mà đúng á thì đúng là mình còn mê, còn sinh tử, không? Thì đúng là còn học hoài. Nhiều khi những cái mà gọi là mình cũ mình nghe rồi đó, nhưng mà mình nghe trở lại đó, mà nếu mà nghe mà đúng với cái tinh thần học đạo đó, nghe chăm chú, không? Kỹ lưỡng để mà suy tư nó sâu xa những cái lời đó, thì có khi á những cái cũ mà nghe lại đó mình cũng thấy mới nữa, phải không? Bởi vì ví dụ như trước kia mình nghe đó thì mình hiểu theo cái trình độ của mình lúc trước, bây giờ á mình nghe là theo cái trình độ bây giờ thì mình hiểu sâu hơn, hiểu mới hơn, phải không? Thành ra nó không có cũ, phải không? Vẫn mới hoài. Nhưng mà người ta nghe mà thấy cũ đó rồi thành chán đó, là quý vị biết tại sao không? Cái đó là tại vì không phải là cái pháp đó mà nó cũ, mà do cái tâm mình nó cũ, phải không? Cái tâm mình nó cũ. Bởi vì tâm mình nó cũ, tức là mình cứ nghe trước đây là mình cứ nghĩ là nhiêu đó thôi, chấp nhiêu đó thôi, thành ra tâm mình cũng có nhiêu đó thôi à, nó cũ xì đó thôi à, phải không? Thành ra mình thấy cũ. Còn nếu mà tâm mình lúc nào cũng mới mẻ hết, phải không? Luôn luôn là mới mẻ hết thì mình thấy pháp cũng luôn luôn là mới mẻ. Mà đó là lẽ thật, quý vị kinh nghiệm mình thấy rõ, không? Có những cái điều mà trước là mình học mà nghe đó mình thấy hiểu, mình tưởng đâu mình hiểu rồi, nhưng mà sau thời gian cái nghe học lại cái mình thấy là bây giờ sao mình hiểu nó sâu hơn, hiểu mới hơn, không? Có những cái ý mới mà xưa là mình không phát hiện ra, phải không? Đó. Thành ra như vậy thì đâu có cũ. Đó. Cho nên là gọi là học là học hoài vậy đó, không? Học là chừng nào thành Phật mới thôi, không? Đó. Thì cho nên đây gọi là pháp môn vô lượng thệ viên học, đó là mình khéo phát tâm được như vậy đó. Mà nếu bởi vì phát tâm được như vậy đó thì bảo đảm là trên đường tu là luôn luôn là tinh tấn, chứ không có chán nản, phải không? Lúc nào cũng tinh tấn hết. Đó thì đó là giải thích cho Phật tử cũng hiểu, không? Thôi vậy là tới đây là coi như xong, thì tất cả hồi hướng.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay buổi tiệc chúng tôi cũng được làm việc này về thăm và giải pháp ở trên cái chùa mới. Kính bạch thầy, như là thầy dạy các người có được Phật pháp có nghe, rồi mà chúng tôi lại được cả ai cũng có trách nhiệm trong câu cổ của thiên này, áp dụng là Phật dạy và cuộc sống cho Phật tử chúng con hiện giờ và an lạc, hãy giao chủ như mặt sâu dày với chúng pháp. Phật tử chúng con xin được đại lễ chư thầy.
Thưa quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên. Nam Mô Bồ Tát A Thế Nguyện Đoạn chung mà